Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về hiện tượng thờ cúng ma quỷ trong tôn giáo. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Dâng Trọn cho Giê-xu qua tiếng hát Hữu Trương và Nguyên Thủy.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ngô nhớ, xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm này nguyện dâng chọn cho Giê-xu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Vừa rồi là tiếng hát Hữu Trương và Nguyên Thủy trong ca khúc Dâng Trọn cho Giê-xu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về hiện tượng thờ cúng ma quỷ trong tôn giáo. Xin tóm tắt kỳ trước. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về tác động của ma quỷ trong Ấn Độ giáo. Trong đó, yoga là một pháp môn lâu đời trong Ấn Độ giáo, từ nhiều thập niên qua, đã được du nhập và thực hành trong nhiều quốc gia Tây Phương, và được coi là một pháp môn tập luyện thân thể, điều khiển hơi thở và các quan năng khác trong cơ thể để khai sáng tâm trí, khai thông, mở ngỏ linh hồn để hưởng trạng thái sảng khoái an tịnh. Vì thế mà đã khởi phát phong trào Holy Yoga hay là Yoga Thánh xâm nhập vào trong một số các giáo hội cơ đốc giáo. Chúng ta đã xác định rằng đây là chiến lược toàn cầu của Satan xâm nhập vào cơ đốc giáo bằng con đường nửa hiện thực, nửa thần bí, qua đó khía cạnh thần bí được ngụy trang, che lấp bằng hình thức tập luyện thân thể, giãn xả và an định tinh thần. Một khi con người đã đi vào chặng đường tu tập yoga với một ít kinh nghiệm hứng khởi về tinh thần và sức khỏe, thì trong chặng đường kế tiếp, dây thòng lọng của Satan sẽ siết chặt dần dần, song song với những hứa hẹn về tự do cho tâm trí và khai phóng cho linh hồn, và rồi tâm linh con người trở thành một căn nhà trống vô chủ. Hậu quả của tình trạng bỏ ngỏ linh hồn này đã được Chúa Giê-xu cảnh cáo trong Luca chương 11 câu 24 đến câu 26. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi rông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ 7 quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đó là Luca chương 11, câu 24 đến câu 26. Mặt khác, chúng ta cũng cần nhìn vào tiêu điểm của thuật yoga là quy ngã, tập trung hướng về chính mình, và điều này đi ngược lại với giáo huấn của Kinh Thánh. Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta quy hướng về mình mà phải làm chết bản ngã và đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Ma-thi-ơ chương 16 câu 24. Mục tiêu Cơ Đốc nhân nhắm tới là Chúa Cứu Thế, đấng khởi nguyên và hoàn chỉnh đức tin của chúng ta, theo Hy-bá chương 12 câu 2. Chúng ta tập trung hướng về đấng tạo hóa, chứ không phải là hướng về tạo vật. Triết lý của pháp môn yoga là tự thân trong con người có tất cả mọi điều con người cần, có nghĩa là con người là thượng đế của mình. Đây cũng là quan niệm trái ngược với giáo huấn trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời siêu việt, Ngài hiện hữu ngoài chúng ta, và bổn phận con người là phải hết lòng tìm kiếm Chúa, theo Sophoni chương 2 câu 3, Jeremy chương 29 câu 13, Esai chương 55 câu 6 câu 7. Con người kết nối với Chúa không qua pháp môn tu tập yoga, tham thiền nhập định, làm chống tâm trí bỏ ngỏ linh hồn, nhưng là qua con đường duy nhất, đó là đặt trọn đức tin nơi một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu, là con đường chân lý và sự sống. Không nhờ Ngài, không qua Ngài, không ai có thể đến với Đức Chúa Trời. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Đây cũng là điều sứ đồ Phi-e-rơ công khai tuyên bố trước tòa công luận Do Thái về Chúa Giê-xu. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Tạp chí Life, đời sống của Mỹ, từng thuật lại trường hợp một thanh niên tên là Tom Law ở thành phố Santa Fe, tiểu bang New Mexico, là một trong những người thực hành thuật yoga. Tác giả bài báo mô tả Tom đang khoanh chân ngồi thiền để đón bình minh với hơi thở của lửa. Đây là một cách tập thở của phái yoga, Tom nói. Yoga là một kỹ thuật giúp bạn đạt được sảng khoái cao độ, và trong trạng thái đó, bạn sẽ thấy tất cả mọi vật trong thiên nhiên đều thuộc lãnh vực linh thiêng. Yoga giúp bạn được nối kết với sự vật. Ngay khi tôi ngồi vào tư thế tham thiền, tình trạng này xảy ra cho tôi ngay. Lúc đó, trung tâm trái đất nằm ngay trong bao tử, còn đầu thì ở giữa các vì sao, trong khi tôi lại đang có mặt ngay tại đây trên đất. Yoga thực sự có tác dụng. Và đó là lý do tại sao tôi tin rằng môn thiền định này sẽ trở nên rất phổ biến. Chúng ta không nên coi thường những sự kiện trong hiện tượng trên, khi biết rằng đằng sau tất cả những kinh nghiệm sảng khoái cao độ của một người tập luyện yoga là quyền lực của ma quỷ. Những gì Tom Law kinh nghiệm có thể là thật, nhưng cũng là một kinh nghiệm nguy hiểm hơn hết, vì đó là cơ hội bằng vàng cho vô số tà linh xâm nhập vào linh hồn mờ ngỏ, để chúng dùng xích sắt cột trói con người này vào chung số phận trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến tác động của ma quỷ trong một tôn giáo đông phương khác là Khổng giáo. Khổng giáo hay Nho giáo là tôn giáo cổ truyền và thịnh hành ở nước ta. Thật ra Nho giáo đã bắt nguồn từ lâu bên Trung Hoa gần 5.000 năm trước. Sách Tín ngưỡng Việt Nam Quyền Thượng cho biết Nho giáo đã khởi phát từ thời vua Phục Hy, tức là năm 2852 đến 2737 trước công nguyên, là người chế ra bát quái gồm 8 quẻ càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài. Rồi đến đời vua Hạ Vũ dựng ra cửu trù, tức là 9 phương pháp để trị thiên hạ. Đó là theo Tín ngưỡng Việt Nam Quyền Thượng, trang 232. Và đó cũng là căn bản triết lý của Nho giáo. Nền luân lý của Nho giáo thì do các ông Đại Vũ, Cao Giao, Y Doãn, Phó Duyệt truyền bá, lại có vua Nghiêu, vua Thuấn, Chu Công đặt ra điển hình và lễ nhạc, nhưng cho đến đời Khổng Tử, tức là năm 551 đến 478 trước công nguyên, thì Nho giáo mới được hệ thống hóa và về sau củng cố và kiện toàn bởi nhiều học trò nổi danh của Khổng Tử như Tăng Sâm và hơn một thế kỷ sau là Mạnh Tử. Vì vậy, Nho giáo còn được gọi là Khổng giáo hay đạo Khổng Mạnh. Trong thực tế, các tôn giáo lâu đời ở nước ta đã pha trộn với nhau đến độ có rất nhiều chỗ khó phân định biên giới. Những giáo lý trong Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo đều có ảnh hưởng trên nếp suy nghĩ, quan niệm sống cũng như thực hành đến nỗi việc giữ lễ nghĩa tôn kính tiền nhân trong Khổng giáo trở thành thờ cúng tổ tiên đã biến thể, được coi như là một tôn giáo và được quy cho Khổng giáo. Giới bình dân thường gọi là đạo thờ cúng ông bà. Trong cái kết hợp tự nhiên này, Khổng giáo đóng góp khía cạnh luân lý và chính trị, trong khi Lão giáo đóng góp khía cạnh tôn giáo và thần bí, còn Phật giáo thì đưa vào khía cạnh thông thần hay quan niệm thần bí ngoại giáo liên quan đến sự luân hồi của linh hồn, chuyển từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi được kết hợp với Thượng Đế. Khổng Tử tránh bàn đến thần linh ma quỷ và cuộc sống đằng sau cõi chết mà chỉ nhấn mạnh đến cuộc sống hiện tại trên trần gian. Một trong những lời dạy nổi tiếng của Khổng Tử liên quan đến ma quỷ là kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là đối với quỷ thần phải kính trọng nhưng nên giữ một khoảng cách xa. Dạy như vậy không phải là Khổng Tử không quan tâm đến tôn giáo, nhưng vì ông muốn những người theo ông tự điều khiển số phận tương lai bằng cuộc sống đạo đức hơn là giao số phận mình cho thần linh. Quan điểm của Khổng giáo về tính bất tử của con người hoàn toàn có tính chất nhân bản, tính bất tử của đức hạnh, của sự khôn ngoan và của các thành đạt trong cuộc đời. Vì vậy Khổng giáo không coi thiên đàng về địa ngục là nơi chốn hay tình trạng sau khi chết. Khổng giáo cũng không có một quan niệm rõ ràng về một Đức Chúa Trời hữu ngã, mà chỉ nói cách mơ hồ về một thực thể linh thiêng gọi là trời và coi trời là cơ nguyên của tất cả các nguyên tắc sống cũng như luật đạo đức. Khổng giáo cũng nhấn mạnh đến một quy luật tự nhiên về quả báo nhãn tiền, qua đó tất cả mọi việc thiện cũng như ác đều để lại hậu quả trong cuộc sống này. Tuy nhiên, ngày nay trong thực tế, những người nhận rằng mình theo đạo Khổng hay đạo thờ cúng ông bà đã theo những tập tục thờ cúng từ lâu đời pha trộn nhiều sắc thái của Phật giáo cũng như Lão giáo để trở thành một nếp thờ cúng đặc trưng có những chi tiết thực hành khác nhau theo địa phương, thậm chí theo từng gia tộc. Nếp thờ cúng đó có tính cách nghi thức nhiều hơn là một triết lý hay giáo lý rõ ràng, nhưng tự chung đó là cách biểu lộ tín ngưỡng đối với trời qua trung gian là ông bà, tổ tiên. Những người thờ cúng tổ tiên tin rằng với lòng thành của con cháu, ông bà tổ tiên sẽ trở về hưởng những của dâng cúng trong các ngày kỵ dỗ, những ngày đầu năm hay có khi pha trộn với Phật giáo, cúng thờ trong cả những ngày sóc vọng. Ranh giới trong niềm tin giữa những người theo Khổng giáo và Phật giáo trong thực tế thường không rõ ràng, nếu có chăng là qua việc thờ cúng tại đền chùa. Phật tử thường đi chùa nhiều hơn, trong khi những người theo đạo thờ cúng ông bà chỉ chú trọng đến vấn đề dỗ Tết và thờ cúng vong linh tiền nhân tại gia. Tuy nhiên, về phương diện tin tưởng thuần túy thì rất khó phân biệt. Hầu hết người Việt theo Phật giáo hay Khổng giáo đều bảo rằng mình tin nơi trời, Phật, đều coi việc làm lành lánh giữ là giáo lý chính yếu của mọi tôn giáo và giữ việc thờ cúng là cách thể hiện lòng tin đó. Trong thực tế, nhiều người thờ cúng gia tiên vì truyền thống gia đình để bày tỏ lòng hiếu kính đối với tiền nhân, đồng thời là cách duy trì nền nếp gia phong. Lòng tin tưởng vào tính chất linh thiêng của người đã khuất kết hợp với cách thờ cúng theo tập tục truyền thống trong nhiều trường hợp là những cây cầu nối cho tác động của tà linh ma quỷ. Bình thường chúng sẽ để yên, đôi khi còn phù hộ độ trì cho gia đạo, cho công việc làm ăn được may mắn thành đạt. Nhưng khi một người đang thờ cúng như vậy, được nghe tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu và muốn tin, tức thì ma quỷ sẽ lồng lộn lên, tìm đủ cách để ngăn trở, thậm chí chống phá, gây lục đục trong gia đình, khiến cho tai nạn xảy ra, hoặc dùng những người trong gia đình, trong tộc họ, nhẹ thì chế giễu chê cười, nặng thì gây khó dễ cấm cản, khiến cho người có lòng muốn tin Chúa phải nhụt đi, buông bỏ ý định đến với Chúa. Quyền lực của ma quỷ đối với những người thờ cúng ông bà hoặc theo các tôn giáo ngoại đạo khác sẽ được biểu lộ rõ nhất là trong những trường hợp đó. Người càng sùng kính trong việc thờ cúng càng bị ma quỷ tác động mạnh mẽ. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.